trình truyền thanh trường Đại học Trà Vinh thân mến chào các bạn.
Ngọc Trâm, Kim Ngân và Hồng Lụa mến chào quý thầy cô và tất cả các bạn đang đến với chương trình phát thanh được thực hiện bởi Câu lạc bộ Truyền thông Trường Đại học Trà Vinh. Hôm nay, thứ Tư, ngày 31 tháng 5 năm 2017, Ngọc Trâm mến chúc cho tất cả mọi người có một ngày làm việc thật năng động, hiệu quả và đón nhận được thật nhiều niềm vui nhé. Như thường lệ, chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính như sau: Sinh viên Đại học Trà Vinh và câu chuyện du học không còn xa. Nữ sinh 17 tuổi và giấc mơ lan tỏa vì sự tử tế. Chuyên mục Hạt giống tâm hồn. Chuyên mục Mỗi tuần một quyển sách. Và cuối cùng là phần thông báo và thông tin việc làm. Sau đây là bản tin chi tiết. Sinh viên Đại học Trà Vinh và câu chuyện du học không còn xa. Một buổi gặp gỡ giao lưu đầy ý nghĩa, sinh viên có cơ hội tiếp thu nền văn hóa mới và học hỏi nhiều điều thú vị. Mình mong muốn nhà trường sẽ tổ chức nhiều buổi giao lưu tương tự như thế nữa trong tương lai. Đó là lời chia sẻ của bạn Lê Thanh Huy, sinh viên năm thứ hai khoa Y Dược, sau khi tham gia buổi giao lưu văn hóa giữa sinh viên Đại học Trà Vinh và tình nguyện viên Canada. Chương trình do Đại học Trà Vinh và Hội Hữu nghị Việt Nam và Canada tỉnh Trà Vinh phối hợp tổ chức ngày 23 tháng 5 năm 2017. Chỉ mới khoảng 13 giờ, hơn 150 sinh viên Đại học Trà Vinh đã có mặt tại hội trường để tham dự buổi giao lưu với tình nguyện viên Canada. Sau khi thưởng thức những tiết mục văn nghệ, các bạn sinh viên được cô Nguyễn Thị Bích Ngân, chuyên viên Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế, giới thiệu về chương trình du học cùng với nhiều câu đố vui giải trí. Cô Bích Ngân cung cấp nhiều thông tin bổ ích cho các bạn về các yêu cầu cơ bản khi đi du học, về chương trình liên kết đào tạo, đặc biệt là giúp các bạn trang bị những tiêu chí cần thiết về ngoại ngữ trước khi đi du học. Cô chia sẻ, du học hè là một chương trình thú vị trong năm nay. Không những được đi xa, học hỏi được nhiều điều hay của nền văn hóa mới. Qua đó, các bạn còn được trau dồi kiến thức ngoại ngữ, tự tin hơn khi giao tiếp với người nước ngoài. Tiếp nối với những chia sẻ của cô Bích Ngân, ông Andrew Machan, giảng viên tại Đại học Victoria, Canada, đã cung cấp nhiều thông tin bổ ích về môi trường học tập tại xứ sở lá phong đỏ, điều kiện để sinh viên tốt nghiệp cũng như những thích nghi về văn hóa cần thiết khi đi du học nói chung và học tập tại Canada nói riêng. Trong suốt buổi trò chuyện, ông Andrew nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc học ngoại ngữ, trao dồi kiến thức chuyên môn và rèn luyện kỹ năng sống trong sinh viên. Bên cạnh đó, tình nguyện viên người Canada không ngần ngại giải đáp những vấn đề thắc mắc của các bạn tại chương trình giao lưu, động viên các bạn nhanh chóng tìm một hướng đi cho tương lai và vạch ra kế hoạch thực hiện mong muốn đó. Ông Trần Hoàng Kim, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Đại học Trà Vinh, kiêm Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam Canada tại Trà Vinh, đánh giá cao buổi gặp gỡ. Ông nói, trong giai đoạn hội nhập hiện nay, sinh viên Việt Nam rất cần có những chương trình giao lưu như thế này để có thể học hỏi, lĩnh hội tri thức nền văn hóa hiện đại. Đây là một cơ hội để các em tiếp cận gần hơn với câu chuyện du học, tự tin hơn khi giao tiếp với người nước ngoài và trau dồi kiến thức ngoại ngữ. Nữ sinh 17 tuổi và giấc mơ lan tỏa sự tử tế. Sau khi có dịp trải nghiệm cuộc sống về văn hóa ở nhiều quốc gia trên thế giới, cô gái Anya Pfeiffer trở về Mỹ và nuôi dưỡng ước mơ thực hiện chiến dịch lan tỏa sự tử tế, điều cô nhận thấy còn thiếu ở những nơi mình từng đi qua. Ở 17 tuổi, Anya nghĩ rằng hàng loạt dự án để gửi đi những thông điệp tích cực tại trường trung học phổ thông Thanwood, bang Virginia, nơi cô đang theo học. Theo cô, trường học là nơi hoàn hảo nhất để dạy về những điều tốt đẹp. Cô gái khuyến khích giáo viên và học sinh trong trường dành cho nhau những lời khen, kêu gọi bạn bè tham gia dạy kèm và làm cố vấn tại các buổi cắm trại cho trẻ tự kỷ và mang thức ăn cho những người vô gia cư. Anya cho biết cha mẹ có ảnh hưởng lớn đến việc hình thành tính cách bản thân. Mẹ tôi từng gặp rất nhiều khó khăn khi còn trẻ, nhưng bà vẫn siêng năng làm việc và tự tạo ra cơ hội cho riêng mình. Cô nói, trong khi đó, cha cô là người Thụy Sĩ, nơi con người luôn coi trọng cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Nữ sinh 17 tuổi vừa được trao tặng giải thưởng vì thành tích học tập xuất sắc, kỹ năng lãnh đạo và những đóng góp của cô cho cộng đồng. Bài tiểu luận của Anja về lối sống tử tế cũng mang lại cho cô giải thưởng tiền mặt trị giá 10.000 đô la Mỹ. Anja rất bận rộn với các môn học ở trường. Ngoài ra, cô còn có thể nói với 4 thứ tiếng gồm Đức, Nga, Ả Rập và Anh. Tuy vậy, cô bé vẫn luôn sống chan hòa và dành thời gian cho những hoạt động cộng đồng. Ngoài sức khỏe, tài năng nghệ thuật và trí thông minh, cô bé còn có khả năng khuyến khích mọi người sống tử tế và chan hòa. Cô Jenna Free, giáo viên của Anja cho biết: "Tôi biết rằng mọi thứ Anja chọn đều là để giúp đỡ người khác và khiến cuộc sống tốt đẹp hơn." Cô Jenna nói thêm: "Giờ đây, mỗi ngày đến trường đối với Anja là một cơ hội để cô bé làm thêm nhiều việc giúp cho môi trường học đường ngày càng tốt đẹp hơn." Cô gái 17 tuổi gắn bó với trường Thanggood bằng cả tấm lòng và sự nhiệt huyết, chứ không chỉ là đến lớp, nghe giảng hay làm bài tập. Cô bé xem ngôi trường là gia đình thứ hai của mình. Trong tương lai, Anja cho biết cô sẽ theo đuổi nghề phóng viên hoặc trở thành nhà tâm lý học, hai công việc giúp cô lan tỏa giá trị của sự tử tế đến với nhiều người hơn nữa. Nếu dùng một màu sắc để tả về Anja, tôi nghĩ con bé thích hợp với màu vàng. Anja luôn có thái độ sống rất tích cực và truyền cảm hứng cho nhiều người khác nữa, cô giáo Jenna Free khẳng định.
Xin kính chào quý thầy cô và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục Hạt giống tâm hồn của trường Đại học Trà Vinh, được phát sóng vào thứ tư hàng tuần. Hồng Lũ rất vui lại được chia sẻ đến mọi người những câu chuyện ý nghĩa. Và câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta có nhan đề Người chạy cuối cùng. Cuộc đua marathon hàng năm ở thành phố tôi thường diễn ra vào mùa hè. Nhiệm vụ của tôi là ngồi trong xe cứu thương, theo sau các vận động viên phòng khi có ai đó cần được săn sóc y tế. Người tài xế và tôi sẵn sàng trong chiếc xe, phía sau hàng trăm con người chờ tiếng súng lệnh vang lên. Chúng ta sẽ theo sau người chạy cuối cùng, nên anh hãy lái xe chậm chậm thôi, tôi nói với người tài xế Don khi xe bắt đầu lăn bánh về phía trước. Hy vọng người cuối cùng sẽ chạy nhanh, anh pha trò. Khi đoàn người tăng tốc, nhóm chạy đầu tiên dần vượt lên trước. Chính lúc đó, hình ảnh một người phụ nữ mặc quần short màu xanh da trời và chiếc áo thun rộng thùng thình đập vào mắt tôi. Don, nhìn kìa, chúng tôi biết mình đã nhận diện được người cuối cùng. Bàn chân của chị ấy cứ chụm vào đầu gối rồi lại cứ đưa ra. Đôi chân tật nguyền của chị tưởng chừng như không thể nào bước đi được, chứ đừng nói là chạy. Tom và tôi lặng lẽ nhìn chị tiến về phía trước, chẳng ai nói lời nào. Chúng tôi cứ nhích lên theo từng quán một rồi dừng lại để chờ chị. Nhìn chị chật vật đặt bàn chân này lên trước bàn chân kia, mà tôi tự dưng thở dùm cho chị, rồi reo hò cổ động chị tiến lên. Tôi nửa muốn chị ngừng lại, nửa cầu mong chị tiếp tục. Cuối cùng, chị là người duy nhất còn trong tầm nhìn. Tôi ngồi ra mép ghế theo dõi, với vẻ sợ sợ, phấn khích chen lẫn tôn kính. Người phụ nữ vẫn kiên trì tiến về phía trước, quả quyết vượt qua những dặm cuối cùng. Tạch đích hiện ra, tiếng người la ó ầm ĩ hai bên đường. Kìa, một người đàn ông đứng thẳng và tự hào đang chờ. Ông ấy cầm một sợi dây ri băng giấy kép tàu kia buộc vào cây cột. Chị chậm chậm tiến tới, băng qua, giật đứt hai đầu sợi dây cho nó bay sau lưng vấp với tựa như đôi cánh. Tôi không biết tên người phụ nữ đó, nhưng kể từ ngày hôm ấy, chị đã trở thành một phần ký ức của cuộc đời tôi. Và tôi phụ thuộc nhiều vào phần đời này. Với chị, điều quan trọng không phải là đánh bại những người chạy khác hay giành lấy phần thưởng, mà là cố hoàn thành đoạn đường đua, cho dù phải nỗ lực tới đâu. Mỗi lúc phải gặp tình huống quá khó khăn, quá tốn thời gian, hoặc tưởng như không thể nào làm được, tôi lại nghĩ đến người chạy cuối cùng. Liền sau đó thì mọi việc lại trở nên thật dễ dàng với tôi. Cái giây phút mà bạn có được trong tim mình một cảm giác kỳ lạ mang tên tình yêu, và cảm nhận được chiều sâu, sự lung linh ngất ngây của nó, thì chính lúc ấy bạn sẽ nhận ra rằng thế giới xung quanh bạn đã thay đổi.
Là
lại một tuần nữa trôi qua, Kim Ngân rất vui được gặp lại với thầy cô và tất cả các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một quyển sách. Trong chương trình hôm nay, Kim Ngân xin giới thiệu đến với thầy cô và tất cả các bạn một quyển sách có nhan đề Sự ra đời của bản tuyên ngôn độc lập của tác giả Vũ Kim Yến, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Khi phát xít Nhật đầu hàng đồng minh, nhân dân cả nước ta đã nổi dậy giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 19 tháng 8 năm 1945, Hà Nội giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 26 tháng 8 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ chiến khu cách mạng Việt Bắc về tới Hà Nội tại căn nhà số 48 phố Hàng Ngang, người soạn thảo bản tuyên ngôn độc lập. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, người thay mặt chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đọc bản tuyên ngôn độc lập trước hàng chục vạn đồng bào. Tuyên ngôn độc lập là một văn kiện có giá trị lịch sử to lớn, tuyên bố chấm dứt chế độ thực dân phong kiến ở nước ta và mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước, kỷ nguyên của độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội. Tuyên ngôn độc lập là một bài văn chính luận ngắn gọn, xúc tích, lập luận chặt chẽ, đanh thép, lời lẽ hùng hồn và đầy sức thuyết phục. Cuốn sách nhằm giới thiệu với bạn đọc về quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản tuyên ngôn độc lập, những câu chuyện kể, những hồi ức về sự kiện lịch sử hào hùng đó của dân tộc, như những năm tháng không thể nào quên, ký ức thiêng liêng tại căn nhà số 48 Hàng Ngang lịch sử, câu chuyện về chiếc áo Bác Hồ mặc trong ngày 2 tháng 9 năm 1945, người thiết kế lễ đài, người bảo vệ lễ đài ngày độc lập, vân vân. Đồng thời, cuốn sách còn cung cấp những bài viết, những bài nghiên cứu có giá trị về ý nghĩa và sức sống trường tồn của bản tuyên ngôn độc lập. Tuyên ngôn độc lập năm 1945, văn bản pháp lý chính trị của nước Việt Nam mới. Tuyên ngôn độc lập năm 1945, những giá trị truyền thống và đương đại. Tuyên ngôn độc lập 2 tháng 9 năm 1945, tầm nhìn bao quát về thời đại. Tuyên ngôn độc lập kết tinh khát vọng giải phóng con người. Tuyên ngôn độc lập kết tinh giá trị văn hóa. Qua đó, khẳng định 70 năm đã trôi qua, nhưng bản tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 vẫn còn vang vọng mãi trong lịch sử dân tộc Việt Nam, thể hiện rõ chân lý chính nghĩa, pháp lý đanh thép và đạo lý cao cả của dân tộc Việt Nam. Ánh sáng của tuyên ngôn độc lập đã khơi nguồn sáng tạo và soi sáng con đường cách mạng Việt Nam hướng lên tầm cao mới trong sự nghiệp xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ công bằng văn minh. Tuyên ngôn độc lập thể hiện khát vọng, sức mạnh và ý chí quyết tâm giành và giữ vững độc lập tự do của dân tộc Việt Nam. Nó là án thiên cổ hùng văn của thời đại mới. Thư viện xin trân trọng giới thiệu cùng quý bạn đọc.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Dày da Mỹ Phong tuyển dụng nhân viên văn phòng 5 người, nam nữ, tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, có sức khỏe tốt. Nhân viên kế toán 2 nữ, tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc. Nhân viên kiểm phẩm 10 nam, tốt nghiệp đại học tất cả các chuyên ngành, sử dụng tốt tiếng Anh. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến ngày 6 tháng 6 năm 2017, ưu tiên hồ sơ nộp sớm. Mọi chi tiết thắc mắc về hồ sơ và địa điểm nhận hồ sơ, Trung tâm Dịch vụ Việc làm, Trường Đại học Trà Vinh, địa chỉ phòng A11 111 số 126, Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, thành phố Trà Vinh. Điện thoại 02943 603 688, 02943 855 246 hoặc 02943 855 247. Email tuvanviệclam@tvu.edu.vn hoặc thông qua website dịchvuviệclam.tvu.edu.vn.
Hết tất cả thay vì lấp lánh. Đôi lúc em tránh ánh mắt của anh, vì dường như lúc nào em cũng hiểu thấu lòng anh. Không thể ngắt lời, càng không thể để giọt lệ nào được rơi, nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn, để có thể ngắm em từ xa. Âu yếm hơn cả một sóng bông chớp thu bé lại vừa bằng một cô gái. Hay anh vẫn sẽ lặng lẽ kề bên dù không.
Công ty trách nhiệm hữu hạn GNH Vina tuyển dụng nhân viên quản lý xưởng, số lượng 2 người, điều kiện nam nữ tốt nghiệp cao đẳng trở lên. Nhân viên kỹ thuật điện, số lượng 1 người, điều kiện có kinh nghiệm, không yêu cầu trình độ. Địa điểm làm việc xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 8 tháng 6 năm 2017, ưu tiên hồ sơ nộp sớm. Mọi chi tiết thắc mắc về hồ sơ và địa điểm nhận hồ sơ, liên hệ Trung tâm Dịch vụ Việc làm, Trường Đại học Trà Vinh, địa điểm phòng A11, 111, số 126, Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, thành phố Trà Vinh. Điện thoại 02943-603-688, 02943-855-246 hoặc 02943-855-247. Email tư vấn việc làm a@tvu.edu.vn hoặc thông qua website dịchvuviệclam.tvu.edu.vn.
Chương trình phát thanh của trường Đại học Trà Vinh hôm nay đến đây xin tạm dừng. Mỗi ý kiến đóng góp xin gửi về hộp thư phòng thư âm Đầu Hồi Giảng Đường 1, khu 1, trường Đại học Trà Vinh. Xin thân ái chào tạm biệt.